Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy mùng 7 tháng 5, sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa, sẽ có một xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Tần Phúc Nhà sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện truyền giáo tháng 5, cầu xin Chúa cho giáo hội tại Trung Quốc được kiên trì trung thành với phúc âm và tăng trưởng trong tình hiệp nhất. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ mời quý vị nghe Mai Anh và Hà Thanh Bình trình bày tin tức.
Vatican, sáng hôm qua, mùng 6 tháng 5, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp kiến 250 tham dự viên Hội nghị Quốc tế lần thứ 9 về phụng vụ. Ngài đề cao vai trò của phụng vụ trong việc canh tân đời sống Kitô. Hội nghị này được tổ chức trong khuôn khổ kỷ niệm 50 năm thành lập Giáo hoàng Học viện về phụng vụ tại Đan viện Thánh Anselmo của dòng Biển Đức ở Roma và có chủ đề là Giáo hoàng Học viện về phụng vụ giữa ký ức và tiên báo. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc đến nguồn gốc học viện được thành lập do sắc lệnh của Đức Gioan 23 và đã đóng góp rất nhiều vào việc thực thi canh tân phụng vụ sau công đồng. Một số đông các tiến sĩ và cử nhân phụng vụ xuất thân từ học viện đang phục vụ giáo hội tại các nơi trên thế giới, giúp dân Chúa sống phụng vụ như một sự biểu lộ của giáo hội trong kinh nguyện, như sự hiện diện của Thiên Chúa giữa loài người. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng, phụng vụ của giáo hội đi xa hơn những cải tổ do công đồng đề ra. Việc cải tổ này không phải chỉ là sự thay đổi lễ nghi và văn bản phụng vụ, nhưng còn là đổi mới tâm thức và đặt việc cử hành mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô ở trung tâm đời sống Kitô và việc mục vụ. Đức Thánh Cha phê bình sự kiện đối với một số vị mục tử và chuyên gia, phụng vụ bị coi như một đối tượng cần cải tổ hơn là một chủ thể có khả năng đổi mới đời sống Kitô, xét vì có một liên hệ rất mật thiết giữa việc canh tân phụng vụ và canh tân toàn thể đời sống của giáo hội. Từ phụng vụ, giáo hội kín múc được sức mạnh để sống.
Vatican, trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua mùng 6 tháng 5 dành cho 34 tân vệ binh Thụy Sĩ, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 mời gọi họ tận dụng thời gian phục vụ ở Roma để đào sâu đời sống đức tin, ý nghĩa cuộc sống và noi gương trung thành phục vụ của Chúa Kitô. Hiện diện tại buổi tiếp kiến còn có các sĩ quan vệ binh và các thân nhân của các tân vệ binh. Đức Thánh Cha nhắc đến biến cố cách đây 484 năm, 147 vệ binh Thụy Sĩ đã hy sinh tính mạng ngày 6 tháng 5 năm 1527 để bảo vệ Đức Giáo hoàng Clemente thứ Bảy trong cuộc cướp phá Roma do quân của hoàng đế Carlo V. Ngài ghi nhận rằng, ngày nay còn có một cuộc cướp phá tinh thần nguy hiểm hơn nữa. Trong bối cảnh xã hội ngày nay, nhiều người trẻ gặp nguy cơ dần dần trở nên nghèo nàn về tinh thần vì họ theo đuổi những lý tưởng và viễn tượng của một cuộc sống hời hợt, chỉ nhắm đến thỏa mãn những nhu cầu đòi hỏi của vật chất. Vậy, các con hãy coi thời gian ở Roma này như một thời điểm thuận tiện để mang lại cho cuộc sống của mình một điểm tựa ngày càng chắc chắn và một ý nghĩa sâu xa hơn. Roma rất phong phú về lịch sử, văn hóa và đức tin. Các con hãy tận dụng cơ hội này để mở rộng những chân trời văn hóa, ngôn ngữ và nhất là chân trời tinh thần của các con. Đức Thánh Cha nhắc đến lời tuyên thệ trung thành phục vụ mà các tân vệ binh biểu lộ trong lễ nghi vào ban chiều cùng ngày, và Ngài nhắn nhủ rằng, các con hãy nghĩ đến tôn nhan rạng ngời của Chúa Kitô, Đấng đang kêu gọi các con trở thành những người chân chính và những Kitô hữu đích thực. Người nắm giữ vai chính trong cuộc sống của các con, cuộc khổ nạn, cái chết và sự sống lại của Chúa là một lời kêu gọi hùng hồn gửi đến các con. Hãy đương đầu với những khó khăn và thách đố trong cuộc sống, chứng tỏ sự trung thành của mình. Chúa đồng hành với các con và nâng đỡ khích lệ các con theo Ngài với cùng một niềm trung thành.
Trini, Hội đồng Giám mục Bắc Phi và Phái đoàn Giám mục Pháp và Tây Ban Nha đã nhóm họp tại thủ đô Tunisia từ ngày mùng 2 đến mùng 4 tháng 5 vừa qua để đặc biệt thảo luận về vấn đề di dân. Trong thông cáo kết thúc, các giám mục tố giác thái độ của Âu Châu đối với làn sóng di dân từ Phi Châu và khẳng định rằng Âu Châu chủ yếu đang tìm cách thi hành chính sách bảo vệ không luôn luôn phù hợp với ý nghĩa của công lý và thường là một nguồn mạch tạo nên sự loại trừ và kỳ thị. Nhiều nhà chính trị ở Âu Châu chỉ muốn đảm bảo an ninh và bảo vệ các công dân của mình, thường là để kiếm phiếu trong các cuộc tuyển cử. Trước tình trạng đó, có những môn đệ tin mừng muốn bảo vệ con người và bênh vực phẩm giá của họ, kể cả những người di dân không có giấy tờ và sống lén lút. Thái độ của họ bị người ta coi là thơ ngây. Các giám mục Bắc Phi nhận xét rằng hai thái độ trên đây có thể gặp nhau nếu tiền bạc dùng để bảo vệ biên giới tại các nước Âu Châu được sử dụng để giúp các nước nghèo xuất cư có khả năng phát triển sự độc lập về lương thực và bảo đảm một cuộc sống xứng đáng cho mọi người dân để họ không cảm thấy cần phải vượt biên đến độ phải chịu nguy hiểm đến tính mạng. Cũng trong tuyên ngôn, các giám mục Bắc Phi nhận xét rằng không ai có thể chế ngự được hậu quả của những cuộc can thiệp quân sự tại Libya gây chết chóc cho cả những nạn nhân vô tội.
Washington. Tổng giáo phận Washington, thủ đô Hoa Kỳ, sắp mở đại chủng viện mang tên Đức Chân Phước Gioan Paulo II. Đức Hồng Y Donald Wood, tổng giáo mục sở tại, cho biết đại chủng viện mới sẽ được làm phép khánh thành vào ngày 22 tháng 10 năm nay, cũng là ngày lễ kính tân chân phước giáo hoàng Gioan Paulo II. Đức Hồng Y cũng nói rằng, Đức giáo hoàng Gioan Paulo II là mẫu gương đặc biệt cho bao nhiêu người, như các linh mục, giám mục và giáo hoàng. Trong hơn 1/4 thế kỷ làm giáo hoàng, Ngài đã du hành khắp nơi, gặp gỡ đông đảo dân chúng và khích lệ họ bằng câu, anh chị em đừng sợ, hãy đặt niềm tin của anh chị em nơi Thiên Chúa, hãy mở rộng tâm hồn cho Chúa Kitô. Những lời này đã gợi hứng soi sáng cho những người trẻ về ơn gọi. Đức Hồng Y Tổng giáo mục Washington cũng cho biết, 30 chủng sinh có thể bắt đầu chương trình huấn luyện tại chủng viện mới vào tháng 8 năm nay, và họ theo học tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ gần đó, đồng thời được đào tạo về đời sống linh mục tại đại chủng viện. Tổng giáo phận Washington hiện có 67 chủng sinh.
Potsuoli. Chiều thứ Bảy hôm nay mùng 7 tháng 5, giáo hội sẽ có thêm một vị chân phước mới, đó là linh mục Giustino Maria Russolillo, cha sở giáo xứ Pianura thuộc giáo phận Pozzuoli gần Napoli ở miền Nam Italia. Buổi lễ tôn phong do Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, chủ sự lúc 3 giờ chiều tại khu vực Pianura trước sự hiện diện của Đức giám mục sở tại Gennaro Pascarella, Đức Hồng Y Crescencio Sepe, Tổng giám mục giáo phận Napoli, cùng với 30 giám mục và 400 linh mục. Vị chân phước mới cha Giustino Maria Russolillo sinh cách đây 110 năm, ngày 18 tháng Giêng năm 1891. Từ nhỏ, cậu Giustino đã cảm thấy ơn gọi làm linh mục và sống đời thánh thiện. Lớn lên, Ngài hiến thân phục vụ ơn gọi thánh hiến và phục hồi những ơn gọi đã bị phản bội. Năm 1920, khi được 29 tuổi, Ngài làm cha sở giáo xứ Pianura, nhiệt thành cổ võ việc huấn giáo, rước lễ hàng ngày và giảng lời Chúa thường nhật. Cha Giustino đặc biệt chăm sóc giới trẻ và thành lập dòng các linh mục cổ võ ơn gọi, một ngành nữ của dòng này và một tu hội đời thăng tiến ơn gọi và thánh hóa mọi người. Cha Giustino thành lập nhà ơn gọi để đón nhận miễn phí những người trẻ chưa định hướng rõ ràng trong việc chọn lựa chủng viện hoặc một dòng tu. Nhà này giúp họ phân định và phục vụ ơn gọi của họ. Cha Giustino Maria Russolillo cũng là một nhà giảng thuyết không biết mỏi mệt trong các cuộc tĩnh tâm và viết nhiều tác phẩm về tu đức. Kiệt sức về lòng hăng say tông đồ, cha Giustino qua đời tại Napoli ngày 2 tháng 8 năm 1955, hưởng thọ 64 tuổi, tại khu vực Pianura.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Hồng Y Amato nhận xét rằng, cha Giustino Russolino là một nhà giáo dục nổi bật của các linh mục. Từ linh đạo Chúa Ba Ngôi, Ngài kính múc những đường hướng chắc chắn về việc đào tạo, không phải chỉ nhắm đạt tới một nền văn hóa có chất lượng của giáo hội, nhưng đúng hơn là đạt được một tinh thần đạo đức, liên kết và linh hoạt việc học hành, nghiên cứu và kỷ luật. Việc đào tạo linh mục phải nhắm đến việc huấn luyện người trẻ trở thành tấm gương phản chiếu Chúa Kitô. Chân phước Giustino ủy thác cho các linh mục được đào tạo theo con tim của Thiên Chúa, nghĩa vụ trở thành các cha linh hướng, gia tăng ơn gọi linh mục và tu sĩ, như một cây tốt sinh nhiều trái tốt. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phong Thánh cũng đề cao vai trò cấp thiết của các tu sĩ nam nữ dòng cổ Võ Ân Gọi. Ngài kêu gọi các tu sĩ thuộc dòng này hãy đẩy mạnh đoàn sủng của mình, vốn là điều cấp thiết trong giáo hội thời nay, một thời đại thiếu ơn gọi. Đời sống tốt lành và thánh thiện của các tu sĩ phải làm cho sa mạc nở bông với các ơn gọi trẻ trung và thánh thiện.
Roma, hiện nay tất cả năm giáo phận ở tỉnh Hồ Bắc bên Trung Quốc đều trống tòa sau khi Đức cha Giuse Lữ Thủ Vượng, giám mục giáo phận Nghi Xương, qua đời hôm 30 tháng 4 vừa qua, lúc mới được 45 tuổi. Đức cha Lữ Thủ Vượng được điều trị từ 7 tháng nay ở nhà thương Vũ Hán và ngài từ trần sau một cơn sưng lá lách cấp tính. Vị giám mục trẻ này thụ phong linh mục năm 1991 và được truyền chức giám mục cách đây 4 năm với sự ưng thuận của tòa thánh. Lễ an táng Đức cha Lữ Thủ Vượng đã được Đức cha Giuse Lý Sơn, giám mục Bắc Kinh cử hành tại nhà thờ chính tòa Nghi Xương trước sự hiện diện của hàng trăm tín hữu. Giáo phận này hiện có khoảng 30.000 tín hữu công giáo với 24 linh mục và 12 nữ tu.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Minh Nguyệt và Linh Tiến Khải suy niệm lời Chúa.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca. Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai môn đệ đi đến một làng tên là Emmau, cách Jerusalem độ 60 dặm. Dọc đường các ông nói với nhau về những việc vừa xảy ra. Đang khi họ nói chuyện và trao đổi ý kiến với nhau, thì chính Đức Chúa Giêsu tiến lại cùng đi với họ, nhưng mắt họ bị che phủ nên không nhận ra người. Người hỏi, các ông có chuyện gì vừa đi vừa trao đổi với nhau mà buồn bã vậy? Một người tên là Cleophas trả lời, có lẽ ông là khách hành hương duy nhất ở Jerusalem mà không hay biết những sự việc vừa xảy ra trong thành mấy ngày nay. Chúa hỏi, việc gì thế? Các ông thưa, sự việc liên can đến Đức Giêsu quê thành Nazareth, người là một tiên tri có quyền lực trong hành động và ngôn ngữ trước mặt Thiên Chúa và toàn thể dân chúng. Thế mà các trưởng tế và thủ lãnh của chúng ta đã bắt nộp người để xử tử và đóng đanh người vào thập giá. Phần chúng tôi vẫn hy vọng người sẽ cứu Israel. Các việc ấy đã xảy ra nay đã đến ngày thứ ba rồi, nhưng mấy phụ nữ trong nhóm chúng tôi quả thật đã làm chúng tôi lo sợ. Họ đến mồ từ tảng sáng và không thấy xác người, họ trở về nói đã thấy thiên thần hiện ra và bảo rằng người đang sống. Vài người trong chúng tôi cũng ra thăm mồ và thấy mọi sự đều đúng như lời các phụ nữ đã nói, còn người thì họ không gặp. Bấy giờ Đức Chúa Giêsu bảo họ, ôi kẻ khờ dại chậm tin các điều tiên tri đã nói, chớ thì Đấng Kitô chẳng phải chịu đau khổ như vậy rồi mới được vinh quang sao? Đoạn người bắt đầu từ Mai Sen đến tất cả các tiên tri giải thích cho hai ông tất cả các lời kinh thánh chỉ về người. Khi gần đến làng hai ông định tới, người giả vờ muốn đi xa hơn nữa, nhưng hai môn đệ này ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn. Người liền vào với các ông, đang khi cùng các ông ngồi bàn, người cầm bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra và họ nhận ra người, đoạn người biến mất.
Mỗi trình thuật tin mừng nghe vào bất cứ thời điểm nào cũng đều có một sứ điệp riêng dành cho chính thời điểm đó. Và khi đang sống trong một đất nước không được tự do no ấm, bị cướp đoạt đất đai, bị bắt bớ giam cầm, và những lo toan trong một cuộc sống quá nghèo đói mà vật giá cứ leo thang, thì tâm tình của tín hữu công giáo sẽ như thế nào khi lắng nghe câu chuyện của hai môn đệ trên đường về làng Emmau? Hai môn đệ thật buồn, buồn lắm. Thầy Chí Thánh bị chết treo trên thập giá như một tử tội, trong khi thầy là một tiên tri có quyền lực trong hành động và ngôn ngữ trước mặt Thiên Chúa và toàn thể dân chúng. Thế mà thầy bị bắt, bị đem ra xét xử rồi bị kết án tử trong một vụ án ngụy tạo, bịa đặt, bằng chứng, và không hề lắng nghe lời giải thích của bị cáo. xin trích dẫn một màn xử án nơi nhà ông Khanna là nhạc phụ của ông Caipha. Ông Caipha làm thượng tế năm đó. Vị thượng tế tra hỏi Đức Chúa Giêsu về các môn đệ và giáo huấn của người. Chúa Giêsu trả lời: Tôi đã nói công khai trước mặt thiên hạ. Tôi hằng giảng dạy trong hội đường và tại đền thờ, nơi mọi người Do Thái tụ họp. Tôi không hề nói điều gì lén lút. Sao ông lại hỏi tôi? Điều tôi đã nói xin cứ hỏi những người đã nghe tôi. Chính họ biết tôi đã nói gì. Đức Chúa Giêsu vừa dứt lời thì một tên trong nhóm thuộc hạ đứng đó và vào mặt người mà nói: Anh trả lời vị thượng tế như thế ư? Đức Chúa Giêsu đáp: Nếu tôi nói sai, anh chứng minh xem sai ở chỗ nào. Còn nếu tôi nói phải, sao anh lại đánh tôi? Ông Khanna cho giải người đến thượng tế Caipha, người vẫn bị trói. Thế nhưng câu chuyện không chấm dứt tại đây, cũng không kết thúc với cái chết và việc mai táng trong mồ. Không, tuyệt đối không, ngàn lần không, bởi lẽ chính thiên thần loan báo người đang sống, và bây giờ Đức Chúa Giêsu Kitô phục sinh, đích thân hiện ra với hai môn đệ trên đường về làng Emmau. Và đây là sứ điệp của trình thuật tin mừng theo Thánh Luca. Ánh sáng và sự sống đã xuất hiện. Anh chị em đừng sợ, hãy cất cao đầu và đứng thẳng lên, hỡi các tín hữu Công giáo thân yêu. Hãy đứng lên trong viên mãn tình yêu mà anh chị em dành cho Thiên Chúa, cho giáo hội Công giáo, cho tha nhân và cho chính anh chị em. Thiên Chúa là Cha nhân hậu, đã gửi con một ngài để người trở thành tôn sư và đấng cứu độ toàn thể nhân loại, và để chúng ta được trở nên con cái Thiên Chúa. Và với tư cách là con cái, Thiên Chúa đã thổi luồng thần khí con yêu dấu ngài vào lòng chúng ta, để chúng ta có thể thốt lên: Abba, Cha ơi. Vậy thì hãy can đảm lên và đừng sợ những gì chóng qua. Anh chị em đừng sợ, chúng ta không phải là những tên đầy tớ có thể bị đuổi ra khỏi nhà một sớm một chiều và không được hưởng một quyền lợi nào hết trong nhà Thiên Chúa là Cha. Trái lại, chúng ta là những người con được sinh ra vào cuộc sống đích thật nhờ công nghiệp vô biên bất tận đến từ cuộc khổ nạn và phục sinh của Đức Chúa Giêsu Kitô. Chúa Giêsu Kitô phục sinh đồng hành với từng người và luôn sẵn sàng ra tay trợ giúp. Rất có thể Ngài sẽ bất ngờ xuất hiện vào một thời điểm mà chúng ta không ngờ nhất, chỉ cần chúng ta đặt trọn niềm tin yêu phó thác nơi Ngài. Hãy can đảm lên và đừng sợ.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, đầu tuần qua, một cuộc tấn công bất ngờ của đội biệt kích Hoa Kỳ tại Abbottabad bên Pakistan đã giết chết Osama Bin Laden, người đã bị toàn thế giới truy nã từ 10 năm nay về tội chủ sướng vụ khủng bố tại New York và Washington, Hoa Kỳ, ngày 11 tháng 9 năm 2001, làm cho hàng ngàn người thiệt mạng. Bin Laden ẩn náu trong một ngôi biệt thự ở Abbottabad, cách thủ đô Islamabad của Pakistan khoảng 60 cây số, cùng với vợ con và một số người thân cận. Khi tin này được Tổng thống Hoa Kỳ chính thức loan báo, nhiều người đã tỏ ra vui mừng. Đa số báo chí thế giới ca ngợi việc một kẻ khủng bố bị hạ sát, nhưng đồng thời mọi người đều lo sợ những vụ khủng bố trả thù. Phản ứng về vụ giết Bin Laden, Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh nói, như tất cả chúng ta đều biết, Osama Bin Laden có một trách nhiệm rất nặng nề trong việc phổ biến chia rẽ và oán thù giữa các dân tộc, gây chết chóc cho vô số người vô tội và lạm dụng tôn giáo và mục tiêu này. Tuy thế, đứng trước cái chết của một người, tín hữu Kitô không bao giờ vui mừng, nhưng suy tư về trách nhiệm của mỗi người trước mặt Thiên Chúa và loài người, đồng thời hy vọng và dấn thân làm sao để mỗi biến cố sẽ không trở thành dịp gây thêm oán thù, nhưng làm tăng trưởng hòa bình. Sau vụ giết Bin Laden, các tín hữu Kitô tại Pakistan và Ấn Độ lo sợ sẽ có một cuộc khủng bố trả thù. Đức cha Lawrence Saldanha, nguyên là Tổng giáo mục Lahore, lo âu và nói, cái chết của Bin Laden có thể làm gia tăng một cuộc tấn công của nhóm Taliban vào các tín hữu Kitô, vốn là các mục tiêu dễ dàng. Đức cha kêu gọi chính quyền tăng cường các biện pháp bảo vệ an ninh ở Islamabad, Lahore, Karichimuntan và các thành thị khác. Tại Ấn Độ, Linh Mục Babun Joseph, phát ngôn viên của Hội đồng Giáo mục Ấn Độ, nói với hãng tin Ukan rằng, Giáo hội cầu nguyện để vụ giết Bin Laden không đưa tới một sự leo thang bạo lực và trả đũa. Giáo hội không bao giờ đứng về phía bạo lực, và khi bạo lực đó do một nhóm tôn giáo thực hành, thì đó là điều không thể chấp nhận được trong bất kỳ xã hội dân sự nào.
Tại Brazil, hơn 16 triệu người dân nước này đang phải sống trong cảnh nghèo đói cùng tột. 11,4 triệu phải sống còn với gần 70 reais, tức là khoảng 30 euro mỗi tháng, và số còn lại không có được một ngân khoản chắc chắn hay trợ cấp nào cả. Theo hãng tin Misna, những con số trên đây được rút ra từ báo cáo mới nhất do Học viện Địa lý và Thống kê Brazil công bố gần đây. Tại các vùng đồng quê, khi nào lợi tức càng xuống thấp, thì con số người không có nước dùng trong lành và các phương tiện vệ sinh tại gia lại càng gia tăng. Ông Eduardo Nunes, Giám đốc Học viện Địa lý và Thống kê Brazil nhận định rằng, tình trạng nghèo đói lan rộng tại các vùng thôn quê và trong số những người nghèo đói có gần 51% là người trẻ dưới 19 tuổi. Hơn 9 triệu rưỡi người nghèo khổ tập trung tại vùng Đông Bắc Brazil. Để cải tiến tình trạng nghèo đói cùng tột này, chính quyền Brazil đang chuẩn bị tung ra chiến dịch Brazil không còn nạn nghèo đói. Đây là một chương trình rộng lớn vừa được Bộ trưởng Xã hội và Chống nghèo đói Brazil, bà Teresa Campello, giới thiệu với giới báo chí trong những ngày qua. Chiến dịch này, theo bà Bộ trưởng Campello, nhắm mục tiêu nhổ bỏ tận gốc rễ nạn nghèo đói tột cùng trong vòng năm 2014 tới đây, và đảm bảo rằng chính quyền sẽ đến với những người dân nghèo này.
Trong khi tại các nước như Nhật Bản, Canada và Australia, người ta tặng tiền để cho các đôi vợ chồng mới cưới, hầu khuyến khích họ mau sinh con đẻ cái nhiều hơn, thì tại bang Maharashtra bên Ấn Độ, chính quyền lại đưa ra một loại phần thưởng tuồng trăng mật để các đôi tân hôn hoãn việc sinh đẻ đứa con đầu lòng. Mục đích của chương trình này là để giảm đà phát triển dân số và đồng thời thăng tiến tình trạng sức khỏe phụ nữ. Theo chương trình phần thưởng tuồng trăng mật này, các đôi vợ chồng mới cưới tự nguyện tham gia các khóa học về kế hoạch hóa gia đình. Trong đó, họ được dạy về phương pháp ngừa thai và cả về phá thai nữa. Các đôi vợ chồng trẻ này sẽ được tặng ngân khoảng 5.000 rupee, khoảng 76 euro trong khoảng 2 năm đầu tiên nếu họ không sinh con đầu lòng, và 2.500 rupee trong năm thứ ba nếu họ vẫn chưa có con. Ấn Độ là quốc gia có đông dân số hàng thứ hai trên thế giới, chỉ sau Trung Quốc. Trong vòng 10 năm qua, dân số Ấn Độ đã tăng thêm 181 triệu người. Đã đưa con số này lên tới 1,21 tỷ hiện nay. Gia đình là một trụ cột chính của xã hội Ấn Độ, và tại nhiều vùng thôn quê, con cái vẫn được xem như là sức lao động kiếm sống nuôi cả nhà. Chính vì thế, vào đầu thập niên 70, chiến dịch cắt đường sinh sản của nam giới do Sanjay Gandhi, con trai của Thủ tướng Ấn Độ lúc ấy là bà Indira Gandhi, đề ra, đã bị phản đối mạnh mẽ. Không một chương trình kế hoạch hóa sinh sản nào được đề ra sau đó. Mục đích thứ hai của chương trình phần thưởng tuồng trăng mật của bang Maharashtra là để thăng tiến sức khỏe nữ giới. Tại Ấn Độ, 4 trên 10 cô dâu mới là người vị thành niên, dưới 18 tuổi, tuy rằng 18 là độ tuổi theo luật định để lập gia đình. Theo các bác sĩ thuộc thành phố Pune, một thành phố lớn tại đây, các chương trình hoãn sinh sản có tính cách căn bản trong việc thăng tiến sức khỏe nữ giới, vì tỷ lệ phụ nữ chết vì sinh sản và trẻ sơ sinh chết lúc chào đời gia tăng mạnh nếu phụ nữ sinh ở độ tuổi dưới 20. Tại Ấn Độ, tỷ lệ người chết vì sinh sản là 254 trên 100.000 ca sinh sản. Trong khi đó, tại Pháp, tỷ lệ này là 10 người chết trên 100.000 ca sinh sản. Đã có khoảng 4.300 cặp tân hôn chấp nhận tham gia chương trình hoãn sinh sản này, từ khi chiến dịch được tung ra hồi năm 2007 cho đến nay. Các huyện khác ở Maharashtra và ba bang lân cận của Ấn Độ cũng đang nghiên cứu việc du nhập chương trình hoãn sinh sản này.
Cũng liên quan đến Ấn Độ, mới đây, 8 người tại miền Bắc nước này đã bị bắt giam vì tội đã ném đá giết chết một đôi tân hôn khác biệt giai cấp. Theo bản tin của hãng thông tấn Pháp AFP truyền đi hôm qua thứ Sáu mùng 6 tháng 5, Rajiv Verma và Renu Pal, cả hai mới vừa 20 tuổi, đã yêu nhau nhưng không được gia đình đôi bên chấp thuận cho cưới hỏi vì không thuộc cùng một giai cấp xã hội. Chúa Nhật vừa qua, đôi lứa đã bỏ trốn khỏi làng quê Nagla Khuru trong bang Uttar Pradesh và chỉ trở về đây sau 24 tiếng đồng hồ trong tư cách là đôi vợ chồng mới cưới. Nhưng một đám đông đã chờ đợi đôi tân hôn ở cổng làng và đã ném đá họ cho đến chết. Đa số trong đám người này là họ hàng của cô dâu mới. Cảnh sát bang Uttar Pradesh đã bắt giam 8 người trong số này. Một nhân vật cấp cao trong giới cảnh sát địa phương, ông Brilal, tuyên bố, thật là đáng xấu hổ khi một môi trường được xem là phát triển về mặt xã hội, giáo dục và kinh tế, mà người dân lại tiếp tục hành xử dựa trên những hủ tục như giai cấp xã hội và thành kiến cổ hủ để cấm cản đôi trẻ yêu thương nhau. Hồi tháng 3 vừa qua, Tòa án Tối cao Liên bang Ấn đã yêu cầu chính quyền các bang địa phương phải cứng rắn không nương tay trong việc nhổ bỏ tận gốc rễ các tội phạm vì danh dự như thế này. Đại đa số các tội phạm vì danh dự là những vụ sát hại do thân nhân gia đình là thủ phạm để ngăn chặn các đôi người trẻ khác giai cấp muốn lập gia đình bất chấp ý kiến của thân nhân họ hàng. Các gia đình thuộc giai cấp xã hội cao hơn cho rằng danh giá của họ bị hoen ố khi một người thân trong nhà thành hôn với một người thuộc giai cấp thấp hơn. Cho đến nay, Ấn Độ không có thống kê chính thức nào về con số nạn nhân các vụ tội phạm vì danh dự như thế. Tuy nhiên, một cuộc điều tra độc lập hồi năm 2010 cho biết là đã có ít nhất 900 vụ sát nhân vì danh dự kiểu này xảy ra hàng năm chỉ tại ba bang miền Bắc Ấn là Haryana, Punjab và Uttar Pradesh.
Chủ nhật ngày mai mùng 8 tháng 5, nhiều nước Tây Âu mừng lễ các bà mẹ. Nhân dịp này, tổ chức Save the Children, cứu trẻ em, hôm thứ Tư mùng 4 tháng 5 đã công bố báo cáo thứ 12 về tình trạng các bà mẹ trên toàn thế giới. Theo đó, có khoảng 48 triệu phụ nữ trên toàn thế giới sinh con mà không hề được săn sóc y khoa gì cả. Và trong số này, có 2 triệu phải sinh đẻ trong cảnh cô độc hoàn toàn. Mỗi ngày có 1.000 sản phụ và 2.000 trẻ sơ sinh chết trong các ca sinh sản. Báo cáo của Tổ chức Cứu Trẻ Em phát họa tình trạng của các bà mẹ thuộc 164 quốc gia, trong đó có 43 nước phát triển cường thịnh. Đứng đầu danh sách là Na Uy và cuối sổ là Afghanistan. Sự chênh lệch giữa hai quốc gia này thật là một trời một vực. Tại Na Uy, tất cả mọi phụ nữ đều được săn sóc kỹ lưỡng về mặt y khoa trong khi thai nghén và sinh nở. Còn tại Afghanistan, chỉ có 16% phụ nữ là được các bác sĩ sinh sản trợ giúp khi sinh nở. Tại Na Uy, phụ nữ được học hành trung bình 18 năm và sống đến 83 tuổi, thì tại Afghanistan, nữ giới chỉ được học đến khi đầy 5 tuổi và sống không quá 45 tuổi đời. Giám đốc UNICEF phân bộ Italia, ông Vincenzo Spadafora thì nhận xét rằng cộng đồng thế giới đã thất bại, không đạt đến được một trong những mục tiêu đề ra hồi đầu ngàn năm mới, là giảm thiểu 75% tổng số người chết trong khi sinh nở.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện truyền giáo tháng 5.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng năm này, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 mời gọi các tín hữu hiệp với Ngài trong ý nguyện cầu xin Chúa cho giáo hội tại Trung Quốc được kiên trì trung thành với phúc âm và tăng trưởng trong tình hiệp nhất. Ngày 24 tháng 5 tới đây là lễ Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu, cũng là ngày Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chọn làm ngày toàn thể giáo hội cầu nguyện cho giáo hội công giáo tại Trung Quốc. Đề nghị này được Ngài đưa ra trong thư gửi các tín hữu công giáo tại Trung Quốc hồi tháng 7 năm 2007, và mới đây Ngài lại tha thiết đưa ra lời kêu gọi này trong cuộc gặp gỡ Ủy ban Tòa Thánh về Giáo hội tại Trung Quốc nhóm tại Vatican từ ngày 11 đến 13 tháng 4 vừa qua. Quả thực, từ vài tháng qua, Giáo hội công giáo ở Trung Quốc đã ở trong một tình trạng khó khăn, chia rẽ, như cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh đã nhận xét, vụ truyền chức giám mục bất hợp pháp trầm trọng và vụ Đại hội Toàn quốc các đại biểu công giáo do nhà nước Trung Quốc đề ra để áp đặt sự lãnh đạo của họ trên cộng đồng giáo hội đã tạo ra phản ứng mạnh mẽ của Tòa Thánh, bênh vực tự do của giáo hội trong việc sống theo bản chất và sứ mạng của mình. Những sự kiện đó đã tạo ra tình trạng căng thẳng và hoang mang trong cộng đoàn giáo hội. Trong một bài được hãng thông tấn Asia News ở Roma truyền đi hồi đầu tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Du Xe Trần Nhật Quân dòng Đông Bosco, nguyên giám mục Hồng Kông, mạnh mẽ phê bình tình trạng thê thảm của giáo hội công giáo tại Trung Quốc. Nhiều giám mục công giáo mặc dù được tòa thánh nhìn nhận, nhưng đã tham gia cuộc chuyển chức giám mục bất hợp pháp tại giáo phận Thường Đức ngày 20 tháng 11 năm ngoái, và tham gia Đại hội Toàn quốc các đại biểu công giáo ngày 9 tháng 12 cũng năm ngoái của Hội Công giáo Yêu Nước, và bỏ phiếu bầu thành phần lãnh đạo của các tổ chức này. Đó thực là một tai hại lớn cho giáo hội, và là một sự bất tuân phục tỏ tường đối với đường hướng của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Đức Tổng giám mục Savio Hàn Đại Huy, Tổng thư ký Bộ Truyền giáo, cũng phê bình một số giám mục tại Trung Quốc, tuy được thụ phong với sự phê chuẩn của Tòa Thánh, nhưng có thái độ quá xu thời, cúi mình trước chính sách thiết lập giáo hội tự trị của nhà nước Trung Quốc. Ngài nói, tại Bắc Kinh không thiếu những giám mục đã được Tòa Thánh nhìn nhận, đã mau lẹ chạy đến chúc mừng tân giám mục giáo phận Thường Đức được thụ phong mà không có phép của Tòa Thánh. Và tại Đại hội các đại biểu công giáo có tới 45 giám mục tham dự, các vị này dưới 50 tuổi. Một số bị nhà nước ép buộc, một số khác thì tự nguyện. Đáng tiếc là con số các giám mục xu thời đang gia tăng tại Trung Quốc. Theo Đức Tổng giám mục Hàn Đại Huy, tình trạng này là do sự thiếu sót trong việc đào tạo hàng giáo sĩ, cũng như vì sự thiếu phân định để tuyển chọn các ứng viên giám mục. Nhiều khi những người được đề cử không khá hơn, nhưng thường thường là họ chọn những người có thái độ thỏa hiệp xu thời. Từ nhiều năm nay, nhà nước Trung Quốc hiểu rằng những giám mục bất hợp pháp sẽ không bao giờ được các tín hữu chấp nhận. Vì thế, họ muốn làm sao để những linh mục dễ theo chỉ thị của họ được chọn làm giám mục với sự ưng thuận của Tòa Thánh. Đức Tổng giám mục Hàn Đại Huy nói thêm rằng, tôi thường nghe thấy các tín hữu và linh mục tại Trung Quốc than phiền về việc chọn lựa những giám mục thỏa hiệp. Nhưng tôi phải nói thêm rằng, Tòa Thánh vẫn luôn có lý quan tâm tránh những vụ chuyển chức bất hợp pháp. Thực tế là rất khó tìm được quân bình giữa điều cần thiết ấy và sự tránh những cuộc chuyển chức tuy hợp pháp nhưng lại có tính chất thỏa hiệp. Thực vậy, chọn các ứng viên giám mục tốt là điều khó khăn. Nhà nước Trung Quốc cho rằng sự kiện họ trình cho Tòa Thánh danh sách các ứng viên mà họ có thể chấp nhận được, đó đã là một nhượng bộ lớn rồi. Và nếu Tòa Thánh từ chối không ưng thuận, thì họ đe dọa cứ tiến hành việc chuyển chức giám mục. Chính trong bối cảnh trên đây, từ ngày 11 đến 13 tháng 4 vừa qua, Ủy ban Tòa Thánh về Giáo hội tại Trung Quốc đã nhóm khóa họp thường niên tại Vatican. Cuối khóa họp, Ủy ban công bố sứ điệp xác nhận tính chất trầm trọng của vụ chuyển chức giám mục bất hợp pháp tại Thường Đức và việc mục vụ của giám mục bất hợp pháp này. Sự cần thiết của các giám mục vâng lời nhà nước phải tái khẳng định lòng trung thành với Đức Giáo Hoàng và chữa lành gương mù hầu hàn gắn vết thương gây ra cho cộng đoàn giáo hội, không thể chấp nhận những cơ quan do nhà nước thiết định để điều khiển giáo hội. Tòa Thánh tái khẳng định cần có sự đối thoại chân thành và tôn trọng giữa Tòa Thánh và nhà nước Trung Quốc để giải quyết vấn đề bổ nhiệm các giám mục và phân định ranh giới các giáo phận. Điều này góp phần quan trọng vào sự hòa hợp trong xã hội mà mọi người đều mong muốn, bắt đầu từ các tín hữu công giáo. Cũng trong bối cảnh trên đây, qua ý chỉ truyền giáo tháng 5 này, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hiệp với Ngài, cầu xin Chúa cho giáo hội tại Trung Quốc được kiên trì, trung thành với phúc âm và tăng trưởng trong tình hiệp nhất.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Tiến Mẹ Nến Hương Hoa do Đặng Thanh Sử trình bày, nhạc và lời của Ngọc Linh.
ngọn lửa rực cháy
Thank you.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, sáng hôm qua Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp kiến 250 tham dự viên hội nghị quốc tế lần thứ 9 về phụng vụ. Ngài đề cao vai trò của phụng vụ trong việc canh tân đời sống Kitô. Tuy nhiên, Hội đồng Giám mục Bắc Phi và Phái đoàn Giám mục Pháp và Tây Ban Nha đã nhóm họp tại thủ đô Tunisia từ ngày 2 đến 4 tháng 5 vừa qua để đặc biệt thảo luận về vấn đề di dân. Pozzuoli, chiều thứ Bảy hôm nay 7 tháng 5, giáo hội sẽ có thêm một vị chân phước mới, đó là Linh mục Giustino Maria Russolillo, cha sở giáo xứ Pianura thuộc giáo phận Pozzuoli gần Napoli ở miền Nam Italia. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m30 và 16m88. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.